Nhưng mà ông vua này ông cũng không tin, ông tiếp tục không tin nữa. Để thầy coi thử coi, chà, không chắc ông không tin, chắc qua hai kỳ nữa mới hết. Ông không tin dài quá đi. Thành ra bây giờ thôi để thầy hẹn với các Phật tử là không tin 2-3 tháng nữa. Rồi tại vì thầy còn phải đi Mỹ nói tới 2-3 tháng rồi đó. Hồi nào mà ông hết cái chuyện không tin này rồi đó, thì các vị mới biết rằng ở thế gian này đó, lý do mà chúng ta đưa lên rằng hôm nay chúng ta muốn nói rằng từ đầu năm đến nay tất cả các Phật tử muốn cầu được bình an, muốn cho mọi người được bình an và gia đình được bình an, thì chúng ta đã tìm được nguyên nhân nào đưa đến chúng ta bất an giống như vị vua này, tức là do dự, nghi ngờ, không tin nhân quả, tức là không tin rằng trồng giống này, không tin trồng hột giống sẽ sinh ra cái quả, là không tin vậy, và không tin rằng khi chết đi có thể đọa địa ngục hoặc là thanh thiên đường, và cũng không tin rằng sau khi con người chết có thể sinh lại làm người. Bởi vì giống như một lần trong cái khóa hội thảo thì các vị biết có Phật tử hỏi rằng nếu mà nói rằng có sinh tử, có luân hồi á, thì tại sao mà đáng lẽ là người ta chết đi rồi sống lại thì cũng chừng đó người thôi, mà tại sao bây giờ hồi đó không biết bao nhiêu người, bây giờ lên tới 6 tỷ người, nghĩa là cái người nào mà nó dồn như đây dữ vậy. Cho nên lẽ ra luân hồi đó thì đi rồi trở lại, đi rồi trở lại, thì cái người trở lại á là đi 10 trở lại 10, sao bây giờ đi lại trở lại tới 100. Cho nên hiện tại thế giới chúng ta càng lúc càng nhân mãn lên, tức là con người càng lúc càng đông lên, thì các Phật tử sẽ rơi vào cái trường hợp nghi ngờ giống như vậy. Thì do cái lý do mà chúng ta hoài nghi, không thâm tín nhân quả, cho nên do không thâm tín nhân quả mà chúng ta nuôi dưỡng tham sân si ba độc ở trong người. Có nghĩa là lúc nào mà trong lòng chúng ta cũng có tham, có sân, có si, tức là còn có một người ở đó để giành giật, còn có một người ở bảo vệ, còn có một người nào đó để làm cho mình mê mờ, thì chính điều đó sẽ gây nên sự bất an cho chúng ta. Và cái thứ hai là nếu mà có một lúc nào đó mà chúng ta chấp thủ ngã và pháp, để rằng chính cái chấp thủ ngã và pháp đó làm chúng ta không cởi mở, không mở được lòng từ bi hỷ xả, đó là nguyên nhân gây nên bất an cho chúng ta. Và nguyên nhân thứ ba là chúng ta thiếu cái trí tuệ để nhận thức rằng tất cả các pháp nó vốn là gì, nó vốn là do duyên khởi, không cố định, không cố chấp gì đó. Thì như vậy chúng ta sẽ không bị an trú, không bị ép gìn giữ một pháp nào mà làm chúng ta bị bất mãn, cho nên do đó chúng ta sẽ được an vui. Thì nếu khi nào mà chúng ta tìm rõ được ba nguyên nhân đó, và các vị tập sống với cái định luật trái lại, tức là thâm tín nhân quả, có từ bi hỷ xả độ lượng, sống hiểu được lý duyên khởi và tin tưởng nhân quả, thì các vị sẽ được bình an. Đó là một cái câu giải đáp thứ nhất. Còn những cái gì mà thắc mắc của ông vua này, chúng ta sẽ cố gắng giải thích và nghe những lời giải thích của ngài nữa là Kamalakayip trong cái đợt sau. Và nhân trong cái mùa vẫn là còn mùa xuân này, thì xin được gửi đến các Phật tử vài cái câu thơ để kết luận, do một cái thiền sư nổi tiếng, tức là thiền sư Trần Nhân Tông, là một vị vua. Một vị vua là ông có đầy đủ cả trung phi mỹ nữ, lầu đài xe cộ, ngai vàng điện ngọc và dân chúng. Và khi mà nhà vua từ bỏ cái ngai vàng để đi xuất gia, thì các vị biết là ngày xưa bên Ấn Độ là thái tử Sĩ Đạt Ta bỏ ngôi vua đi xuất gia trở thành Phật Thích Ca. Nhưng Việt Nam mình vẫn có một vị Phật, đó là Phật Nhân Tông. Tức là Nhân Tông là thiền sư bây giờ mở ra cái dòng thiền đầu tiên của Việt Nam mình, gọi là Túc Lâm Yên Tử đó, vẫn như Đức Phật Thích Ca. Tức là ổng có gia đình, có vợ, có con, rồi đánh hai lần đánh quân Nguyên Mông, sau cùng nữa là từ bỏ ngôi vua, lên núi Yên Tử để xuất gia trở thành thiền sư, y như cuộc sống Đức Phật. Cho nên người ta xưng tán Đức Phật ở Đông Phương, Đức Phật ở Đông Phương của chúng ta, Đức Phật ở Việt Nam chúng ta là Trần Nhân Tông Thượng Sĩ. Thì nhà vua mới có làm một câu thơ thế này. Ngài nói rằng: Nguyên thiếu hà tầng liễu sắc không, nhất xưng tâm sự bách hoa trung, như kim khám phá đông hoàng diện, rồi thiền bản bồ đoàn sáng trị hồng. Cái câu thơ là chữ Hán. Thì thiền sư một vị khác dịch ra rằng: thở bé chưa từng rõ sắc không, tức là mình còn trẻ, lúc mà mình còn hăng hái, còn ham muốn với tình, với tiền, với danh, với lợi, trong những cái đó mình chưa từng hiểu rõ được lý sắc và không, tức là cái có và cái không. Rồi mỗi lần mùa xuân nó trở về đó, là giống như bây giờ chúng ta đang đón mùa xuân, đang ở trong cái tháng giêng này, và đang cúng rằm tháng giêng ngày hôm qua, hoặc là ngay cả hôm nay chúng ta nữa là cúng rằm tháng giêng cầu được bình an đó. Thì ngài nói rằng nữa là xuân về hoa nở rộn trong lòng. Mỗi lần mùa xuân nó về nó làm cho mình rộn rã, tự nhiên mình thấy mình muốn làm đẹp, mình muốn ai cũng vui tươi. Và mùa xuân là cái mùa nó là khai mở của đất trời, cho nên tự nhiên mình thấy nó đẹp. Nhưng mà rồi ngài nói rằng bây giờ khi mà ngài đã giác ngộ, đã tỉnh thức, đã tu hành á, thì ngài mới thấy rằng chúa xuân nay bị ta khám phá. Tức là bây giờ ngày không có khám phá cái mùa xuân mà của mỗi lần nó nở hoa mà rộn ràng nữa, mà ngày khám phá cái mùa xuân mà gọi là vĩnh cửu, mùa xuân của đất trời, là cái chân tâm Phật tánh của mình đó. Cho nên ngài mới nói rằng nữa là như kim kháng phá đông hoàng diện, có nghĩa là mùa xuân nay bị ta khám phá rồi, ta thấy được cái thực tánh của ta rồi đó, thì chiếu trải giường thiền nắm trị hồng, có nghĩa là trải chiếu ngồi trên bồ đoàn để nắm cái nhị của hoa hồng. Muốn nói rằng nữa là lúc nào mà các vị có thể thấy được tình, tiền, tài, danh lợi, những cái mà chúng ta đang truy đuổi, những cái mà chúng ta đang bảo vệ, đang cố gắng, đang cầu mong đó, mà chúng ta vững dưng với nó, chúng ta tách rời nó, nếu chúng ta biết sử dụng nó như cái vị quan kia nói, hay ngược lại chúng ta không bị truy đuổi nó, không giành giật nó, thì chúng ta sẽ ngồi trên giường thiền để ngắm cái cành hoa đang nở. Và khi cành hoa đang nở này, chúng ta không thương tiếc vì hoa tàn, chúng ta không mừng vui vì hoa nở, vì chúng ta biết rằng hoa nở để rồi tàn, trăng tròn để rồi khuyết, bèo hộp để ly tan, người gần rồi ly biệt, xin được ly biệt các Phật tử 2 tháng sắp tới đây. Và chẳng có gì để vui, chẳng có gì để buồn, bởi vì cái gì có đến rồi sẽ có đi, cái gì có hợp rồi sẽ có tan. Chúng ta sẽ tự tại như vua Trần Nhân Tông, và chúng ta cũng tự tại trên quan điểm của chúng ta, để không bị các pháp làm chúng ta não loạn. Như vậy chúng ta tự tìm sự bình an cho mình. Bao giờ chúng ta có được sự bình an, có được an ổn trong bình an đó, thì những người xung quanh chúng ta cũng sẽ được an ổn lây, và họ hiểu được chúng ta. Chúng ta không tranh giành những cái mà họ tranh giành, thì do đó không ai giành được cái của chúng ta cả. Chỉ có cái chúng ta muốn giành thì chúng ta mới thấy có cái mất mà thôi. Đó, thì chúng ta tóm lại ở đây, và trong buổi nói chuyện hôm nay xin được gửi đến các Phật tử với một cái điều mà mong các Phật tử nhận thức được rằng, ngày nào mà chúng ta không thực sự tìm được cái nguyên nhân gây nên bất an, thì chúng ta có cầu nguyện, chúng ta có van xin cách mấy, chúng ta cũng sẽ không được bình an. Và tóm lại, xin được kể một câu chuyện rất ngắn để kết thúc buổi nói chuyện, và cũng đồng thời để các Phật tử có lưu ý được. Ngày xưa có một vị vua đang lâm triều, thì có một cái người mang đến một món thuốc và nói với vua rằng đây là món thuốc trường sinh bất tử. Nhà vua là người rất muốn sống lâu, muốn rất đẹp, muốn sống hoài không chết. Cho nên khi mà nghe nói rằng có một người dân món thuốc trường sinh bất tử thì vua mừng lắm, kêu vị quan hầu cận lập tức đưa món thuốc lên. Thì ông quan hầu cận này sau khi vừa nhận được cái món thuốc từ cái người dân lên, ổng mới thò tay ổng múc miếng ổng ăn. Thì vua là cái người ngày xưa, vua đó là cái bằng lớn hơn hết, vua là quan trọng hết, không có người nào dám ăn cái món gì của vua cả, mà ông này dám phạm thượng, cho nên vua mới ra lệnh là cái bằng tuyên lệnh, nghĩa là xử tử. Thì ông vua này ổng nói rằng ông quỳ xuống ổng thưa rằng xin ngài hãy cho tôi tâu vài lời trước khi chết. Hỏi tâu cái gì? Ngươi đã phạm tội khi quân rồi. Thế tôi muốn xin thưa rằng cái mà cái người này mang đến là giả dối, nếu chém chẳng lẽ phải chém họ trước, bởi vì món thuốc này là thuốc trường sinh bất tử mà vua chưa ăn, mà tôi phải thử trước, mà tôi thử thì tôi đã bị chết rồi, cho nên bản chất nó giống không có trường sinh và bản chất nó không có giống bất tử. Nếu mà vua vẫn ăn á thì vua bị người này dối gạt, làm vua mà bị kẻ này dối gạt á là vua bất trí, cho nên thà rằng để tôi chết hay là thà rằng giết cái người này thì mới biết rằng vua là minh quân. Cho nên nghĩa là món thuốc này không phải là trường sinh bất tử. Cho nên nếu chém á thì thứ nhất phải chém người đưa thuốc, kế đến nếu mà vua vẫn thấy rằng tôi có tội thì hãy chém cái thứ hai là chém tôi. Nhưng mà xin được nói rằng nếu vua là người có trí á thì rõ ràng rằng món thuốc này không phải là trường sinh bất tử. Thì các vị cũng thấy vậy, nếu chúng ta muốn cầu an, chúng ta muốn cầu được mình bình an, chúng ta muốn cả gia đình được bình an, mà chúng ta không hiểu được nguyên nhân, chúng ta không hiểu được thực chất của nó, và chúng ta không hiểu được cái gì bình an, cái gì không bình an, mà chúng ta ước mơ cầu nguyện, thì giống như cái người mà cầu của mình trường sinh bất tử vậy. Bản chất thực sự của nó là vốn không có tính trường sinh, không có tính bất tử, mà chúng ta cầu cho nó trường sinh bất tử, và chúng ta làm khổ đau cho kẻ khác, thì chính chúng ta là người không có trí. Và cho dù chúng ta có được cái đó, cầu được cái đó, giống như ông vua có lấy được cái món trường sinh bất tử đó, ông ăn đi thì ông cũng phải chết, giống như Tần Thủy Hoàng mà thôi. Thì hôm nay cũng vậy, xin thưa với các Phật tử rằng thầy biết cái người Phật tử muốn cầu an, thầy cũng chưa có cầu an các Phật tử được, bởi vì thầy có lúc cũng chưa có an. Do đó chỉ có khi nào chúng ta tự tìm được nguyên nhân gây nên bất an cho mình, chế ngự mình, sống một đời sống xả kỹ, vị tha và bao dung kẻ khác, chúng ta thấy mình an lòng, an tâm, thì mai rằng chính chất liệu đó sẽ làm cho người kế cận, sẽ làm cho những người thương yêu chúng ta hiểu được chúng ta qua cái bao dung chúng ta, qua cái tha thứ chúng ta và qua cái sống tốt đẹp nhất của chúng ta, làm cho họ được bình an như chúng ta mong đợi. Và đó chính là cái ý nghĩa thiết thực mà các Phật tử có thể cầu và các Phật tử có thể sống với nó. Còn ngược lại, chúng ta vĩnh viễn không bao giờ mong ước rằng các Phật tử đừng uống những cái thuốc an thần cầu cho mình được bình an, đừng có tìm những vị thuốc cường sinh mà để rằng chúng ta bị lừa gạt và chúng ta sẽ bị người đời cười rằng chúng ta học Phật mà người không có trí tuệ. Và xin chúc các Phật tử có được trí tuệ sáng suốt để sống cuộc đời thật sự là bình an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin các Phật tử chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.